Kính mời tất cả đại chúng cùng khởi thân chắp tay để cung đón Hòa Thượng. Chúng con kính thỉnh Thầy.
Nam mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa bo da sa nam mô Namma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Namma Sambuddhassa.
Cái này có câu hỏi này, nhưng mà câu hỏi này không có liên hệ gì đến hành thiền. Tức là những câu hỏi phải liên hệ đến pháp hành, thì cái này cũng là pháp hành, nhưng mà cái này nó thuộc về giới luật. Sư ông có thể giảng cho con nghe về lý do tại sao lại có bát kinh pháp đối với tỳ kheo ni? Bây giờ thì cái này thì theo thầy hiểu là vì cái thời mà bây giờ vẫn còn ở bên Ấn Độ là người ta trọng nam sinh khinh nữ, thậm chí người ta xem người nữ như là sinh ra để phục vụ cho người nam. Vì vậy cho nên là nếu như mà bên bà Gotami đó mà xin Đức Phật để mà cho bên nữ tu thì sẽ có một cái làn sóng mà phản đối của người Ấn Độ. Các cái tôn giáo họ sẽ nhân vào đó để họ đả kích Đức Phật. Vì Đức Phật là ngài đã như là một người cách mạng về tôn giáo. Là tất cả cái tôn giáo thời bây giờ đó là một cái sự rèn luyện để mà đạt được cái mục đích tối cao nào đó mà người ta đưa ra, đó. Lý tưởng tối cao nào đó để đưa đến. Trong khi Đức Phật á, thì ngài là nói rằng là mỗi người là nơi nương nhờ của chính mình, để không nương nhờ đâu khác, và trở về với cái sự thuần tịnh nơi chính mình, thì đó là nơi nương nhờ hy hữu. Cho nên á, nó khác với các cái tôn giáo thời bây giờ. Mà vì vậy cho nên một cái cuộc cách mạng đó nó quá, nó đi gần như đi ngược hẳn lại với các tôn giáo. Các tôn giáo đó thì phần lớn là nhấn mạnh vào việc đạo đức ở đời, và thứ hai là lý tưởng mà cao siêu đó thì họ đưa ra một cái lý tưởng mà không biết là ở đâu. Tức là một lý tưởng mình chỉ đặt ra vậy thôi, chứ còn thực sự không ai biết được cái lý tưởng nó nằm ở đâu. Trong khi đó Đức Phật thì ngài nói rằng là cái chân lý là có sẵn ở đây mỗi người rồi, bây giờ chỉ cần nhìn lại thôi. Đó. Ai mà nhìn lại mà thấy được bốn sự thật ở nơi chính mình thì đó là giác ngộ. Đó. Đại khái là đơn giản là như vậy. Cho nên cái điều này nó đã nghịch lại với các cái tôn giáo thời bây giờ rồi. Mà trong khi đó không phải là tôn giáo, mà ngay cả là quần chúng cũng là xem người nữ là bên đó họ là phân biệt giai cấp ghê lắm. Mà trong đó thì cái phân biệt cái nam và nữ là rất là nặng nề. Nên khi mà Đức Phật ngài biết rất rõ rằng là người nữ có thể tu và có thể chứng ngộ, giác ngộ, giải thoát được, nhưng mà ngài vẫn là không chấp nhận, phải xin ngài A Nan phải xin ba lần đó. Và ngài A Nan mới đặt một câu hỏi với Đức Phật là người nữ có thể là giác ngộ giải thoát hay không, thì Đức Phật ngài trả lời là có. Như vậy á, thì Ngài A Nan mới là bên vào cái cớ đó nói là như vậy là vậy cho người nữ xuất gia. Thì nếu mà cho người nữ xuất gia đó thì Ngài phải đặt điều kiện. À, cái điều kiện này để xoa dịu cái kỳ thị của người Ấn Độ, của các tôn giáo Ấn Độ và người Ấn Độ nói chung. Cho nên Đức Phật Ngài phải đặt ra bát kinh pháp. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, cái người xin á lại là mẹ kế của Đức Phật. Cho nên á, nếu mà không có bát kinh pháp á, thì khi mà bà Gotami mà bà ấy xuất gia rồi á, thì mới, ta là mẹ của Đức Phật luôn mà các ngươi mà còn nói tầm bậy tầm bạ cái gì. Lúc đó bà sẽ ra lệnh thế này thế kia đủ thứ đó. Mà còn là vương gia vương tộc nữa, cho nên nó là có thể là ra lệnh thế này thế kia đủ thứ. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài phải nói bát kinh pháp như vậy để cho cái cho bà, mà hơn nữa không phải riêng bà, mà nó có một cái nghịch lý là thế này: tất cả đàn ông đều có mẹ là được phụ nữ cả. Nói, người nói rằng người nữ để phục vụ đàn ông, nhưng mà tất cả đàn ông đều có mẹ là phụ nữ. Vậy thì bây giờ mấy người mẹ mà vô tu rồi một cái á, là coi như con mình hết. Vì vậy nếu không có bát kinh pháp thì có thể là bất ổn. Vì vậy cho nên á, bát kinh pháp theo thầy, theo cái hiểu biết của thầy mà nó đơn giản và thực tế đó, thì do hai cái lý do đó mà Đức Phật Ngài đặt ra bát kinh pháp vậy thôi. Nhưng mà đối với bên tăng á, thì cũng không nên là dựa vào cái bát kinh pháp đó để mà xem thường bên nữ đó. Bởi vì thực ra là cái việc mà tu hành giác ngộ thì vẫn là ai cũng có thể giác ngộ. Là vì sao? Là vì chân lý là có sẵn ở đây mọi người, quan trọng là ai thấy ra được chân lý đó, chứ không phải là chân lý là mình vay mượn ở người khác. Chân lý là có sẵn ở trong mình chỉ cần quan sát lại, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì chính là không cần tìm cầu đâu nữa, mà là chỉ trọn vẹn thấy ra cái chân lý ở nơi chính mình thôi. Mục đích của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là như vậy đó. Nó theo thầy thì cái bát kinh pháp là để làm xoa dịu và cũng để làm cho nó ổn định cái tình hình mà xã hội thời bây giờ đối với cái việc mà kỳ thị giữa nam và nữ. Rồi ai hỏi thì đưa tay lên, chờ đem cái mic.
Dạ con kính bạch thầy, thầy có thể giảng cho con hiểu thêm về vô thường, khổ và vô ngã này. Con vẫn đang chưa được rõ ràng lắm.
Cái vô thường, khổ, vô ngã đó là một cái thường là người ta hiểu sai. Hiểu sai cho nên người ta mới cố tìm để mà xem có thứ nó vô thường ra làm sao. Thí dụ như ngồi xem cái ngọn lá rơi, hoặc là cầm cái ly nó rớt bể đấy, cái nói vô thường chẳng hạn vậy. Hay là cái sinh ra rồi già rồi chết, hoặc là trăng khi tròn khi khuyết chẳng hạn là vô thường. Nhưng mà không phải đem cái đó ra để giải thích. Vô thường của vạn pháp á, nó không quan trọng. Dù là vạn pháp thường hay vô thường cũng không có quan trọng gì đối với mình. Nhưng mà vô thường ở đây là như thế này: trước một sự biến đổi, lẽ ra sự biến đổi đó đối với mình không có vấn đề gì cả, phải không? Tức là giả sử như bây giờ buổi sáng thì trời như vậy, rồi buổi trưa trời như vậy, buổi tối trời như vậy, thì đó là vô thường. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ này, giả sử như có người là cứ muốn là bình minh là đẹp, cho nên cứ muốn là giữ bình minh thôi. Hay là xuân hạ thu đông, rồi mùa xuân là nhiều hoa, rồi trời mát mẻ, cho nên thích mùa xuân thôi chẳng hạn. Đó. Thì như vậy á, cái sai là vẫn là ở chỗ nhận thức của mình, chứ không phải là vô thường như thế nào. Nghe nhớ các bạn, nhớ cho kỹ nghe, chứ không phải ngồi mình phân tích. Nếu mà vô thường á thì mình không thấy bằng một nhà khoa học đâu. Một nhà khoa học á, người ta bây giờ cái cục đá vậy đó, mình thấy cục đá, nhưng mà người ta soi kính hiển vi lên hàng ngàn hàng vạn lần á, thì lúc đó người ta thấy là cục đá nó cũng di chuyển, nó cũng đang hoạt động ở trong chẳng hạn vậy. Cho nên là nếu mà mình nói vô thường là để mà tìm ra cái sự biến đổi của vạn vật như thế nào đó, mà thì không phải, không mất, đó là đó chuyện ở chuyện của khoa học, đó không phải là chuyện của Phật giáo. Mà vô thường là thế này, trước một sự biến đổi hay là mọi sự biến đổi diễn ra mà tâm mình vẫn không động, thí dụ như khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, khi thành, khi bại, khi vui, khi khổ, khi vinh, khi nhục đó, nhưng mà tâm vẫn không động, cái đó mới gọi là thấy vô thường. Chẳng phải là thấy nó vô thường như thế nào, mà là thấy vô thường với tâm không động, đó mới gọi là thấy vô thường. Đó. Mình ví dụ như mình có một cái vật gì đó mình rất là quý, cái nó mất đi, cái mình than trời ơi vô thường quá, như vậy thì đâu phải thấy vô thường. Tức là vô thường thì nó quá rõ rồi, mình có đó, giờ mất đó thì quá rõ rồi, nhưng mà mình lại tiếc quá trời đi. Cho nên mình ngồi mình than trời ơi sao mà vô thường thế. Thì tức là như vậy thì đâu phải thấy vô thường, mà là bị vô thường làm cho phiền não khổ đau, chứ không phải là thấy vô thường. Thấy vô thường có nghĩa là thấy với một tâm rộng lặng trong sáng, không bị cái vô thường đó chi phối, gọi là thấy vô thường. Khổ cũng vậy. Cái khổ nó có ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất là cái khổ tự nhiên. Thí dụ như mình đói thì mình thấy khổ. Mình no quá, mình thấy khổ. Nóng quá, mình thấy khổ. Lạnh quá, mình thấy khổ. Thí dụ vậy. Thì cái khổ đó là khổ tự nhiên. Cái khổ đó là khổ mà tạm thời mình nói là đó là giống nói theo ngôn ngữ bình thường, cái này là trời ban, cái đó là bẩm sinh, mà cái đó là rất cần có. Nếu ai không biết khổ, cầm cái cục lửa mà không thấy nóng gì hết á thì nó cháy tay hết trơn. Cho nên cái mà khổ đó là cái khổ cần thiết mà mọi người phải có, không thể bỏ cái khổ đó đi được. Cái đó là cái khổ, đó là cái khổ tự nhiên. Cái thứ hai là cái khổ quả tức là mình nhận thức và hành vi sai cho nên sẽ đưa đến một cái quả khổ. Thì cái quả khổ này cũng rất cần thiết, bởi vì chính cái quả khổ này đó nó mới là giúp cho mình điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Đó. Thí dụ như mình tưởng là cái điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho nên mình lao đầu vào đó. Nhưng mà khi lao đầu vào đó mới thấy là khổ, tức là do mình nhận thức và hành vi sai. Thì từ cái chỗ nhận thức và hành vi sai đó mình biết điều chỉnh lại. Thì cho nên á, cái khổ quả đó là một cái khổ có tính chất giáo dục rất cao. Tức là nó giúp cho mình điều chỉnh đi nhận thức và hành vi lại. Còn cái khổ thứ ba đó thì thầy gọi là khổ ảo. Khổ ảo tức là khổ này không phải khổ. Hạnh phúc cũng phải hạnh phúc, mà khổ cũng phải khổ, mà do mình ảo tưởng mà ra thôi. Có những cái rất là khổ nhưng mà họ cho là hạnh phúc là bởi vì ảo tưởng của họ. Có những cái không có khổ gì cả nhưng mà họ lại cho là khổ là bởi vì ảo tưởng của họ thôi, chứ không có khổ gì hết. Thì cái đa phần cái mà cái khổ mà gọi là mà Đức Phật nói trong khổ đế đó, thì cái khổ đó là nhấn mình ở cái khổ mà khổ ảo, để đừng có tạo ra cái hạnh phúc hay là tạo ra cái đau khổ trong do cái ảo tưởng mà ra. Đó. Mà cái khổ đó đó thì lại là do là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Đó, ba cái tham ái này á, nó tạo ra ba cái khổ ảo, tức là cái khổ đó nó không có thực. Thì khi mình quan sát á, trong cái quan sát của mình á, mình mới nhận ra được cái nào là cái khổ tự nhiên, nó là cần thiết, cái nào là cái khổ quá để giúp mình điều chỉnh lại nhận thức và hành vi, và điều nào là khổ ảo để mình xả ly nó đi. Đó. Thì đó là nói về cái khổ. Còn vô ngã. Vô ngã thì có lẽ là câu chuyện này là câu chuyện hay nhất để mà giải thích về vô ngã. Câu chuyện thế này đó thì mượn một cái hình ảnh là một vị thượng đế hay là gì đó, đại khái là một cái người mà có quyền vận hành trời đất, đại khái là vậy, cái quản trời đất. Nhiều tôn giáo nói rằng là có một cái người mà ví dụ đức thượng đế hay là đấng phàm thiên gì đó là cai quản trời đất. À, trong đạo Phật mình á thì nói đó là pháp, đó là sự vận hành của pháp. Thì có một cái người đó, cái câu chuyện nó rất là hay, thầy hay dùng cái câu chuyện này để kể đó. Nói có một cái người đó họ sinh ra và họ đã là một cái người rất là thành đạt trong cuộc sống. Họ đã tạo dựng được một cuộc sống rất là hạnh phúc và thỏa mãn. Rồi đến 80 tuổi thì ông ta chết. Thì khi ông ta chết thì ông ta thấy là toàn bộ cái những gì mà ông tạo ra đó là mất hết. Nhà cửa, vợ con, tài sản, danh lợi gì, tất cả mọi thứ mà ông ta tạo dựng được á thì mất hết. Thành ra ông rất là không cam tâm. Ông mới kiện thượng đế. Ông nói với thượng đế rằng tại sao mà con sinh ra và con đã tạo dựng ra được cả một cái sản nghiệp, là một cái người rất thành đạt trên cuộc sống, thì tại sao bây giờ khi con chết là con bị tước đoạt hết, không còn gì cả. Thì thượng đế mới nói rằng là ngươi nghĩ cho kỹ đi, khi ngươi sinh ra là hai bàn tay trắng, không có gì hết, và tất cả những cái mà ngươi nói là tạo dựng đó, thực ra ngươi chỉ là vay mượn từ cuộc đời thôi, chẳng có cái gì là thật sự của ngươi cả. Ngươi vay mượn từ cuộc đời. Thí dụ như nói là, giả sử như nói là vợ ngươi, thì vợ là cũng ai sinh ra rồi á, rồi ngươi cưới về rồi ngươi nói là vợ ngươi, chứ đâu phải ngươi tự nhiên ngươi nắng ra bà vợ để cho ngươi đâu, mà bà vợ là của ai sinh ra là ngươi mượn về thôi. Thành ra vợ ngươi cũng mượn, nhà ngươi cũng mượn, tất cả cái danh vọng địa vị gì đều là mượn hết, đâu có cái nào mà thực sự là ngươi tạo ra được đâu. Thì ông ngồi ông suy nghĩ một hồi thì ông thấy cũng đúng. Thực ra mình sinh ra thì hai bàn tay trắng rồi, cái gì mà mình gọi là tạo dựng đó, có đâu có tạo dựng được cái gì đó, thì cũng mượn thôi. Giả sử giờ mình muốn trồng xoài thì cũng là mượn giống xoài đem về trồng rồi ra cái xoài, chứ đâu phải tự nhiên mình hô hoán ra cái nó ra cái xoài chứ đâu có. Tất cả nó đều là sinh ra là mình vay mượn hết tất cả đó. Thì ông ta thấy là cũng đúng, mặc dù không cam tâm nhưng mà cũng đúng. Thì ông mới suy nghĩ một hồi, ông hỏi tiếp. Ông nói thôi được, những cái đó thì con mượn, nhưng mà còn bản thân con thì sao? Bản thân con là của con chứ, chứ tại sao lại bây giờ bản thân con bây giờ cũng mất, không còn cái thân nữa? Thì thượng đế mới nói rằng là thôi cho là ngươi nói là thân ngươi đi. Vậy thì bây giờ ngươi nói thân ngươi là thân nào? Nếu ngươi nói là có thân ngươi thì giờ ngươi nói thân ngươi là thân nào? Thân ngươi là lúc mới sinh ra là thân ngươi, hay 1 tuổi là thân ngươi, 2 tuổi là thân ngươi, 10 tuổi là thân ngươi, 50 tuổi là thân ngươi, 80 tuổi là thân ngươi, là thân nào là thân ngươi? Thì bây giờ muốn chọn một cái thân, chọn lại một thân thì không biết chọn thân nào. Bởi vì không có thân nào là một, không có một cái thân nào thực sự là mình hết. Cái thân chỉ là một cái từ sinh ra đứa con đó cho đến khi già chết thì là một chuỗi biến đổi, chứ đâu phải là có một thân nào đâu. Phải không? Nó là một chuỗi biến đổi từ khi là ở trong bầu thai cho đến khi sinh ra, rồi đến khi già đến chết, thì là một chuỗi hoàn toàn biến đổi, chứ không có cái nào là thực sự là thân của người hết đấy. Cho nên bây giờ cho người chọn đó thì người cũng biết chọn thân nào. Bởi vì giờ giả sử như chọn một cái thân đẹp nhất là 18 tuổi đi, 18, 20 tuổi gì đó, là lúc đó là cái lúc mà đẹp nhất. Thì mới vừa chọn xong cái là 20 tuổi 1 giây, 20 tuổi 2 giây, 20 tuổi 3 giây, rồi nó cũng là mất cái 20 tuổi đó. Cho nên đâu có cái thân nào là thân người thật sự của người đâu. Ủa thực tế là như vậy sao? Mình cứ tưởng là xưa nay mình cứ tưởng là thân này là thân mình, nhưng mà mình không biết rằng là thân mình là cả một chuỗi biến đổi. Mà trong đó đó, bây giờ nếu mình có học khoa học một chút xíu thì trong đó nó mất đi rất nhiều thứ rồi nó thêm vô. Đó. Mỗi ngày nó mất đi rất nhiều cái tế bào ở trong đó, rồi nó lại ăn uống vô, rồi nó lại tạo ra cái tế bào khác. Cho nên con người mình không có người nào, không có cái gì là người mình hết. Rồi ông ta bây giờ cũng không cam tâm, nhưng mà cũng đành chịu, bởi vì đúng là không có cái gì là mình, bây giờ muốn chọn cái thân cũng không chọn được, không biết chọn thân nào. Cho chọn cũng không biết chọn thân nào. Thế rồi ông mới hỏi thêm một cái nữa. Thôi được, bây giờ những cái đó về thuộc về vật chất, còn cái tinh thần của con, cái tâm hồn của con thì sao lại cũng lấy mất. Thì Thượng Đế mới nói rằng là khi ngươi sinh ra đã có sẵn cái tâm hồn rồi, chứ đâu phải là khi ngươi sinh ra cái là chỉ là cái vật chất rồi ngươi mới tạo ra cái tâm hồn sao đâu. Ngươi mới sinh ra là đã có sẵn cái tâm hồn rồi. Như vậy cái tâm hồn đó mấy cái sau á, cái thân này, rồi cái những cái mà ngươi cho là thành đạt á, là cái đó con phải mượn về sau. Còn cái chính cái tâm ngươi đó mới là cái là con phải mượn từ lúc đầu. Cho nên bây giờ cuối cùng thì ngươi phải trả lại thôi. Ngoài ra thì đâu còn gì đâu. Thì bây giờ đâu có cái gì là ta của ta, từ ngã của ta đâu. Đâu có. Thành nó vô ngã là đúng rồi gì nữa. Nhưng mà ông cũng còn hỏi một câu rất hay. Ông hỏi lại một câu, bằng lại Thượng Đế một câu rất là hay. Nói là, nếu vậy thì Thượng Đế xin con ra để làm gì? Câu đó mới hay nè. Thượng Đế trả lời, sinh ra ngươi, cho ngươi vay mượn cả tâm hồn đến thể xác và đến cả những cái xung quanh, cho tất cả ngươi vay mượn như vậy. Để qua đó ngươi học được sự thật trong từng khoảnh khắc. Và vì vậy cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là giúp mình là thấy ra sự thật trong từng khoảnh khắc. Còn sau đó có thể trả lại hết. Mà quan trọng cái cuối cùng là giác ngộ đã được điều gì. Cho nên thầy mới nói rằng là mình sinh ra đời là có hai ý nghĩa. Một là học được gì từ cuộc đời đó, tức là từ tất cả những cái mà mình vay mượn đó, nhờ những vay mượn đó mà nếu mình sống trọn vẹn từng khoảnh khắc thì mình sẽ học ra được một cái chân lý tuyệt vời. Học ra được cái điều đó thôi là giác ngộ rồi, còn tất cả đều trả lại hết đó. Do gì nữa? Vì vậy cho nên cái việc mà mỗi người mà mình sống trải nghiệm chiêm nghiệm qua cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra sự thật trong từng khoảnh khắc, đó chính là cái mà ý nghĩa của mình sinh ra trên cuộc đời này. Còn tất cả đều chỉ là vay mượn. Cho nên không có cái gì là ta, của ta, từ ngã của ta cả. Câu chuyện đó là một câu chuyện, mặc dù là một câu chuyện thôi, nhưng mà câu chuyện đó là nó minh họa một cái ý nghĩa của vô ngã hết sức là cụ thể, rõ ràng. Ai hỏi nữa?
Dạ, con thưa thầy ạ, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho chúng con về pháp hành bài kinh quán niệm hơi thở. Con có câu hỏi là liệu đây có thể coi là một phương pháp để thực hành thiền Vipassana không ạ?
Đúng vậy, đó là không phải là phương pháp. Bởi vì phương pháp là thế này, phương pháp là người ta đặt ra một cái gì đó mà nó không có sẵn. Đặt ra một cái gì đó không có sẵn thì cái đó mới là phương pháp. Còn cái này là cái có sẵn, thân thọ tâm pháp là có sẵn, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là có sẵn bây giờ đó. Nhưng mà có cái này là cái mà mình nhầm lẫn, trong một trong những nhầm lẫn về đạo Phật, về các pháp hành trong đạo Phật, đó là về cái thiền, cái thiền mà người ta thường hay gọi là thiền hơi thở. Cái đầu tiên, cái sai lầm đầu tiên là thiền hơi thở. Thiền hơi thở đó có thể là thiền thiền định, có thể là một đề mục của thiền định là thiền hơi thở. Nhưng mà trong cái bài kinh mà 16 cái sự thở vô thở ra đó là 16 cái giai đoạn diễn ra khi mình đang thở vô thở ra. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà đó không phải là một đề mục để rèn luyện để mà đắc được cái gì cả. Không phải, mà là để thấy ra thôi. Để thấy ra thôi. Thì á, Đức Phật Ngài có nói một cái câu, nói là an trú sự thở là an trú của các bậc thánh. Sự thở nghe chứ không phải là hơi thở đó nghe. Mà bây giờ ở Việt Nam mình nó lại cứ dịch ra là toàn là hơi thở. Còn hệ mà nói thiền cái là họ thêm một chữ định. Đó là một cái sai lầm rất là lớn. Hệ mà nói thiền cái là thêm một chữ định. Còn bên Vipassana đó thì họ cũng hiểu lầm. Họ hiểu lầm tức là họ lấy hơi thở làm đề mục, lấy đi đứng nằm ngồi làm đề mục, lấy tất cả sự làm đề mục chẳng hạn vậy, nói về niệm thân đó. Nhưng mà không phải, không có lấy đề mục gì hết đó. Tại vì khi Đức Phật ngài nói đó thì ngài phải trình bày như vậy. Cái sai lầm của mình đó là không hiểu cái ý của Đức Phật. Khi Đức Phật ngài dạy á là để ngài phải kể ra như thế này là để cho mình dễ hiểu thôi. Còn trong thực hành thì nó lại khác. Nếu mình đọc bài kinh tứ niệm xứ mà áp dụng bài kinh tứ niệm xứ để hành là sai hết. Nó tức cười vậy đó. Tức là bởi vì á Đức Phật ngài chỉ nói vậy thôi. Đức Phật ngài nói là để ngài nói ở trong niệm thân thì gồm có những cái này gợi ý như vậy. Niệm thọ thì gồm có những cái này, niệm tâm có những cái này, niệm pháp có cái này, thì cái đó là gợi ý thôi. Còn trên thực tế đó, thì mình, cái gì đang là, thì mình thấy thôi. Cái gì đang là thì mình thấy, ví dụ đang đi thì thấy đi, đó. Mà đang ngồi thì thấy ngồi, mà đang thở thì thấy thở, đang thở thì thấy thở, chứ không phải lấy thở làm đề mục để đạt được điều gì. Hai cái nó khác nhau rất xa nghe. Nếu mình ngồi không ngồi ngồi mà chị thấy đang thở thôi thì đâu có tham sân si gì đâu, hết tham sân si rồi, phải không? Nếu mà thật sự mình chỉ tròn vẹn thấy đang thở thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại khác, mình lại lấy thở làm đề mục để đạt được điều gì đó. vậy là trật hướng rồi, đặt sai hướng rồi. Tại sao mà mình niệm sự thở? Chứ sự thợ con ở đây có nghĩa là động tác thợ vô thợ ra. Cái sự thợ khác với hơi thở. Khi hơi thở đó là mình để ý vào hơi thở, nhưng hơi thở mình lại không thấy. Trên thực tế hơi thở mình đâu có thấy. Hơi thở thì nó cũng là không khí thôi. Cũng là không khí thôi, mà không khí mình hít vô rồi không khí mình thở ra thôi. Chứ đâu có đâu có cái gì mà hơi thở mà mình thấy được. Đó. Cho nên á, trong thiền định á thì người ta chú tâm vào cái hơi thở để mà tập trung vào hơi thở, rồi nắm bắt nó trở thành một cái tướng, một cái nimitta, thành một cái tướng. À. Cho đến khi mà cái tướng đó trở thành quang tướng, tức là bây giờ thực ra mình không thấy hơi thở, nhưng mà lúc mình chú tâm á, là lúc đó mình lại thấy là một luồng trắng thở đang ra, luồng trắng đang vô, thì lúc đó là thành quang tướng nữa. Mà quang tướng á, là do tượng sinh chứ không phải là thực. Do tượng sinh chứ không phải là thực. Đó. Trong thiền định á, tất cả thiền định nhục giới, sắc giới, vô sắc giới gì á, thì định đều do tượng sinh cả, đều do tượng mà ra cả. Đó. Tức là khi mà mình bắt đầu mình tập trung vào cái mà cái luồng thở mà trắng ra đó thì lúc đó là mình đang trú vào một cái gọi là sắc tướng đó, sắc tượng của hơi thở chứ không phải là hơi thở thật sự. Còn cái niệm sự thở thì khác. Khi thở vô, bây giờ quý vị thử ngồi yên này, thở vô thì thấy là một cái chuyển động trên thân, một sự chuyển động trên thân khi thở vô, một sự chuyển động trên thân khi thở ra. Đó. Chứ không phải là hơi thở. Sự chuyển động trên thân khi thở vô, sự chuyển động trên thân. Cho nên có vị thì họ dùng từ phòng xẹp. Phòng xẹp chính là đang để mà nhận ra cái sự diễn biến đó. Cảm nhận thực nó đang diễn ra như thế nào thôi. Thở dài thì biết thở dài, thở ngắn thì biết thở dài ngắn. Tại sao mà thở dài trước mà thở ngắn sau? Rồi có người là cố thở dài một cái để mà niệm, rồi cố thở ngắn lại để mà niệm là sai. Nếu mà nguyên do như thế này, thí dụ như giờ mình giả sử như giờ mình đi leo lên trên tháp, trên cái chỗ mà cái thiền đường trên tháp để mình ngồi, thì lúc đó là mình lên ngồi xuống cái là mình thở thế này, tại vì mệt đó. Giống như thầy đi lên đây này là đọc Nam Mô Tát Sa là hụt hơi á, tại vì mình đi lên là nó mệt, cho nên mới thở. Mà dài đây đó không phải là thời gian dài mà là hơi thở dài, mà cái động tác thở dài chẳng phải là dài về thời gian. Cho nên mình nói là thở vô dài hay thở ra dài không có nghĩa là mình ngồi mình mà làm vậy là mình sai rồi. Cái đó là mình tự tạo ra đề mục rồi để mà làm là sai rồi. Ở đây tất cả đề mục đều hoàn toàn tự nhiên, tất cả cái đề mục đều hoàn toàn tự nhiên, cho nên á mình chỉ soi sáng hay là quan sát hay là lắng nghe hay cảm nhận cái đối tượng mục hoàn toàn tự nhiên. Cho nên á, lúc đầu á là đang thở thô, nói nếu mà nói chính xác á là nói là khi thở thô đó, biết rõ là đang thở thô. Thở thô một hồi á, ngồi yên một hồi á là nó thở nhẹ lại đó, hay là thở mạnh. Khi thở mạnh thì biết rằng là đang thở mạnh, khi thở nhẹ thì biết là đang thở nhẹ, thì nó đúng hơn. Cho nên khi mà từ dài và ngắn đó mà dịch ra một cái, đâm ra là người sau cứ cố mà dài cho nó ra để mà niệm, cố làm cho nó ngắn lại để niệm, đó là sai. Mà cái đó là một diễn biến tự nhiên. Khi mình mới ngồi vô cái thì hơi thở đang thô, cho nên là thở vô thở ra hỗn hết đó, là bởi vì lúc đó mình đang cần oxy. Mình đang đi đó, ví dụ mình leo lên trên núi, bố trung đi rung rừng, Vô ngồi dưới gốc cây thì lúc đó là đang cần oxy cho nên ngồi là nó thở vô thở ra. Đó. Thì cái thở vô thở ra đó đó, nhưng mà mình vẫn cảm nhận cái thở vô thở ra đó một cách trung thực, cho nên là bây giờ mình không nói dài, không nói ngắn, không nói mạnh, không nói nhẹ gì hết, mà chỉ cảm nhận lúc đó đang thở thế nào. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu mình ban đầu mình cảm nhận được cái sự cái thở vô mình, thở ra mình nhẹ thôi, rồi thở vô nhẹ, thở ra nhẹ thôi. Nhưng sau khi mình ngồi mà cái tâm nó là nó rõ biết cái sở rồi á, thì lúc đó nó cảm nhận được cả cái thân. Cho nên là cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra. Đó. Rồi nó từ tiến lên, tức là từ nơi chỗ mà thấy cái thô, rồi đến thấy tế, rồi thấy cảm nhận được toàn thân, rồi đến an tịnh thân hành. Lúc đó cái thân nó lại càng yên ổn lại. Sau đó đó, đó là lúc nó về thân. Sau đó đến cái bốn cái về thọ, bốn cái về tâm, và sau cùng là pháp đó, là giác ngộ giải thoát luôn á. 16 cái đó đó. Và 16 cái này đó, nó vừa là thiền tuệ. Cái này là hoàn toàn thiền tuệ, chứ không có thiền định gì trong đó hết. Nhưng mà người ta đã nhầm lẫn là sử dụng 16 cái này làm thiền định là cực kỳ sai. Cái thứ hai á, là bởi vì trước đây có rất nhiều người bị kẹt vào thiền định. Có rất nhiều người đến giúp, nhờ thầy giúp cho họ thoát ra khỏi thiền định. Bởi vì bây giờ họ thiền định họ cứ kẹt, họ ngồi vô là bị định mất. Không thể nào mà để tâm mà rộng lặng trong sáng được. Thế ngồi vô cái là nó định mất. Có một cậu thanh niên á, nói bây giờ thầy cứu con với chứ con, bây giờ con không làm việc gì được nữa luôn á. Cái hồi nhỏ con không biết, con cứ tu thiền định. Bây giờ con ngồi đâu cái là nó định mất. Không làm cái gì được, đi làm cũng không được, mà không làm việc nhà cũng không được. Đến mức độ như vậy là đó, dễ sợ đó. Tức là nó trầm không trệ tịch một cách quá đáng, mà Đức Phật Ngài nói là cái định nhiều thì bị hôn trầm là vậy. Thì anh bị như vậy, anh rơi vào hôn trầm rồi, chẳng định là gọi, mà nó chữ hôn trầm này đúng ra là dùng từ trì trệ thì đúng hơn, nó bị trì trệ. Thì mình là nhầm lẫn là lấy 16 cái thiền, cái giai đoạn thở vô thở ra này, từ cái chỗ mà mình ngồi quan sát cái thở, ngồi cảm nhận cái thở đang làm một tự nhiên thôi nha, quan cảm nhận cái thở đang làm một cách tự nhiên. Mà nếu mình tròn vẹn cảm nhận như vậy á, thì mình tâm không còn vận động nữa, tâm không còn vận động nữa, cho nên nó sẽ đi sâu dần dần cho đến nó thấy ra được, đến giác ngộ giải thoát luôn á. Tức là cái cuối cùng của cái 16 cái thở đó là giác ngộ giải thoát luôn. Thì như vậy chúng ta thấy là thứ nhất đó là hoàn toàn thực hành thiền tuệ. Cái thứ hai là giải thiền định. Tức là người nào bị kẹt thiền định á, bây giờ sử dụng cái điều này để mà giải thiền định đi. Chẳng thôi nếu không là nó sẽ vô thiền định mất. Nó tới cái giai đoạn thứ hai á, là nó đã vô thiền định mất rồi. Đó. Cho nên bây giờ đó là phải dùng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chứ không có sử dụng cái tâm tứ nữa, mà phải dùng chánh niệm tỉnh giác để mà cứu cái định nó lại, để cho nó đưa nó vào tuệ, tức là đưa nó qua tuệ, chứ không để cho nó chìm vào trong thiền định. Đó, tức là 16 cái giai đoạn thở này đó là để cứu những người bị kẹt vào thiền định, ra khỏi thiền định. Cái đó là cái chỗ mà vi tế mà ít ai thấy. Ai cũng cứ làm cái chuyện đó ra để mà thực hành thiền định không. Rồi còn nói rằng là tôi chứng minh cho thấy rằng là chính Đức Phật Ngài dạy 16 giai đoạn này để thiền định. Đó là, như vậy họ chẳng hiểu gì cả. Họ chẳng hiểu gì Phật Pháp hết trơn. Vì vậy cho nên bây giờ các vị chú ý như thế này này. Đừng có ngồi mà lấy đề mục hơi thở hay là sự thở gì để mà tu luyện, mà chỉ tròn vẹn thấy đang thở thế nào thôi. Nếu mà mình cái độ trọn vẹn đó ngay từ cái đầu thở lúc đầu cho đến cuối, đi đúng cái tiến trình đó mà tự nhiên chẳng phải là mình nói là làm giai đoạn 1 5 phút, rồi giai đoạn 2 5 phút, rồi giai đoạn 3 5 phút, có nhiều người giải thiền kiểu đó đó. Làm gì có chuyện đó. 5 phút đó đã qua cái thô đâu mà qua tế. Tức là từ cái thô nó tự động qua tế, từ cái tế tự động ra cảm nhận được toàn thân, rồi an tịnh toàn thân, rồi hỷ lạc phát sinh. Đó. Thì tất cả những cái đó, đó là để tự nhiên mà thấy. Nó tới đâu thì thấy ngang đó. Có người thì mới giai đoạn đầu không là nó đã tâm nó đã tán loạn đâu hết trơn rồi, chứ còn đâu nữa mà qua cái thứ hai. Mới cái thứ nhất không, mới thở vô thở ra cái là tâm nó đã nghĩ tùm lum hết trơn rồi. Còn đâu mà qua cái được cái thứ hai, thứ ba. Cho nên là cái đó nó phải là một cái trình tự tự nhiên mà nó đưa đến. Nếu mà đi đúng là nó sẽ đưa đến giác ngộ giải thoát luôn.
Con thưa sư ông, con xin trình pháp ạ. Sư ông cho con biết xem con có sai gì không. Thưa sư ông, con có ba câu chuyện từ tối qua đến hôm nay. Thứ nhất là tối qua thì sau khi học xong cái lớp Kinh Pali thì lúc 7:45 ấy, thì các sư có lịch là lên uống trà. Ở trên tháp thì con cũng muốn lên, nhưng mà vì là con có lịch trước đó rồi là con phải làm việc từ 8 giờ đến 9 giờ. Thế thì con làm việc cố gắng cho thật nhanh để con lên con uống trà được. Nhưng đến lúc 9 giờ thì con nhận ra là con bị làm sai hết. Thế là do con hiểu đề bài sai của một bạn thư ký gửi. Lúc ấy con rất tức giận. Thì con có để ý được là con cũng đang tức giận thật. Thế con bắt ra lấy một cái bánh để ăn, vì thường là con bị đói là con bị tức giận. Thế nhưng mà để xác nhận là con hiểu sai thì con có liên lạc với bạn ấy, thì con cũng nhớ là một cái bài kinh là không nên nói trong lúc mình tức giận. Nhưng lúc không hiểu sao là con vẫn gọi. Và con gọi xong thì con xác nhận là đúng là con đã hiểu sai và bạn ấy đã đưa đề bài sai cho con. Thế thì con cũng nói với bạn ấy là tôi đang rất tức giận, và nhưng mà nói xong thì con thấy là đúng là để mà luyện được tâm từ trong lúc nói là rất khó, và con thấy là con vẫn nói với tâm sân. Thì đấy là cái câu chuyện một thì không biết là của con. Câu chuyện hai là sau khi mà về thì con phải làm bù đến tận 10 giờ đêm mới xong, vì phải làm thêm một tiếng nữa. Thế con về thì con vẫn tò mò là hôm tối hôm qua là có chuyện gì, tại vì con cũng muốn học. Thế con có hỏi sư huynh cùng phòng là thế có việc gì sư huynh kể cho con nghe với. Thì sư huynh nói là muốn biết thì mai đi mà hỏi cái người đấy. Thế là con không biết là sao mình như thế. Thế nhưng mà lúc ấy không hiểu sao thì con lại thấy à chắc sư huynh hôm nay mệt quá nên nói như thế thôi. Thế sư huynh ngủ mất, và sư huynh còn nhắc con là từ hôm vào đến bây giờ là chưa lau nhà lần nào đâu nhé. Thế là con cũng xấu hổ quá, và con phải được thức dậy con bật đèn con viết vào tờ giấy là mai nhớ lau nhà, vì từ bé giờ thật là con cũng không lau nhà, là đêm qua con ngủ không được ngon và bị mơ rất nhiều. Thì đúng là con mới nghiệm, con mới thấy sư ông nói là nếu mà trong ngày mình không chánh niệm ấy thì đêm giấc ngủ nó không ngon. Thưa sư ông là từ hôm vào đến hôm qua là con ăn ngủ rất ngon, mỗi đêm qua là ngủ không ngon và hôm nay ăn cũng không ngon. Thì con không biết là con đang tu như thế là có đúng không. Và câu chuyện thứ ba là sáng nay con lên tụng kinh ấy thì bị mệt quá, nhưng thưa với sư ông là sáng nay lần đầu tiên con mới hiểu được là lời kinh. Có khoảng 5 bài con nhớ lại là con hiểu được đúng lời kinh. Còn thưa sư ông là 3 ngày đầu vào con tụng kinh là con tụng rất to, nhưng mà con tụng theo đấy chứ không hiểu gì. Và đến ngày thứ tư thì con bắt đầu hiểu logic của cuốn kinh. Và con thấy cuốn kinh này soạn rất logic từ điểm A đến điểm B, cho nên con dở rất chuẩn, kể cả là sư hướng dẫn kinh không nói trang con vẫn dở kịp, vì con hiểu logic rồi. Và con hiểu là cứ thực ra là sau này về buổi sáng hay buổi tối mình tụng cái này rất tốt, vì nó giúp cho mình sửa được trong ngày ngay. Thì con định là con không tụng sáng nữa mà con tụng vào buổi tối, thì buổi sáng không đủ sức khỏe. Thì qua câu chuyện trên thì con muốn hỏi sư ông 2 điều. Điều thứ nhất là con tu theo nó pháp đến như vậy, tại vì
cứ con thấy là cứ mỗi ngày nó có một cái phép khác nhau, nó không liên quan gì cả. Hôm nay là ngày thứ ba con hỏi sư ông thì con cũng xấu hổ lắm, nhưng tối qua con cứ mạnh dạn hỏi sư Minh Giác là nếu mà con hỏi nữa thì có sao không, thì sư bảo là nếu không ai hỏi thì cứ hỏi. Thế hôm nay con mới dám hỏi. Và thứ hai là con hỏi sư ông thế để xem pháp tu như vậy có đúng không, để sau này con về đấy à, con còn tu tiếp à, chứ không con chỉ sợ là tu sai. Con xin biết ơn sư ông.
À, tất cả mọi cái mà nó phát sinh đều có cái nhân duyên của nó. Ví dụ như mình nổi sân lên là cũng có cái nhân duyên của nó. Mình nổi sân thì á, hay là mất ngủ hay là cái gì đó, nói chung là tất cả mọi thứ mà nó diễn ra đó là chắc chắn là đều có cái nhân duyên của nó. Nhưng mà để mình rõ, thực sự rõ biết nó thì cũng phải là thấy đó. Cái thấy là chính, bởi vì nếu không nó có thấy rồi đó thì lúc đó mình mới điều chỉnh đúng được. Mà cái điều chỉnh đấy là không phải là mình điều chỉnh, mà là do trí tuệ điều chỉnh. Do cái thấy biết rõ ràng đó, thì nó mới điều chỉnh được. Mà vì vậy cho nên đó, là bây giờ đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Có thể khi ở ngoài đời á thì mình bị cái đối tượng bên ngoài á, bị cái duyên bên ngoài đó nó bị lôi đi, cho nên mình cứ bị gọi là phán duyên, tức là mình cứ chạy theo cái duyên đó, cho nên mình không biết mình. Bây giờ cái tu đúng hay không đúng á là ở chỗ là mình có biết mình hay không. Biết mình ở đây tức là biết cái thực tài thân thọ tâm pháp á. Mà thực tại trong tâm pháp lúc đó, ví dụ như tâm đang sân thì thấy sân. Đó. Rồi mất ngủ thì thấy mất ngủ. Mình phải, mà hôm qua giờ thầy cứ nói nhắc đi nhắc lại là mình cứ đọc cuốn sách của mình. Đó là những trang sách của chính mình đó. Bây giờ mình phải đọc lại những cái trang sách đó để xem thử là lúc nào thì sân, lúc nào thì bất an, lúc nào thì khó ngủ, lúc nào thì ăn không ngon, lúc nào thì thế này thế nào, đó là mình phải đọc để mình thấy ra nó hết. Thấy ra tất cả những cái nhân duyên sinh khởi đó. Còn nếu không á là mình cứ bị một cái quan niệm sống hoặc là bị một cái duyên ở bên ngoài nó cứ lôi cuốn đi, làm cho mình không có thể thấy được rõ mình để mới có một cái sự chuyển hóa. Nên á, đừng có vội nói đúng hay không đúng, mà là có thấy hay không thấy thôi. Chứ còn đừng có cố quyết định đúng hay không đúng. Nhưng mà nếu mà mình có thấy là được. Bây giờ mình đang như thế nào thì mình thấy rõ như vậy. Bởi vì cái thấy này nó sẽ rất quan trọng. Mình nhiều người chưa lường được cái thấy đó đâu. Vì cứ nói là uổng lẹ chỉ thấy thôi sao? Không phải, không thấy làm sao mà được mà chuyển hóa được, làm sao mà điều chỉnh được. Cho nên á, bây giờ đang tâm trạng như thế nào, đang ở trong cái bối cảnh nào, đang ở trong cái duyên gì, thì nó phát sinh ra cái tâm gì, thì cái đó mình phải thấy thật rõ, nó sinh diệt ra làm sao, nó có cái tác hại gì. Đó, ví dụ như từ một cái tâm sân như vậy thì nó sẽ phát, nó đưa đến một cái hiệu ứng là làm cho mình bất an, rồi khó ngủ, rồi ăn không ngon chẳng hạn, mệt mỏi, từ mệt mỏi đó làm cho mình không đi tụng kinh chẳng hạn, tức là nó kéo theo cả một cái dây chuyền đó. Nhưng mà bây giờ vẫn là phải thấy cái đã, cái thấy là cái chính, chứ đừng chưa vội là nói là cái này là phải thế này phải thế kia gì cả, mà là đầu tiên là phải thấy ra cái đã. Khi mình thấy rồi á, khi cái đồ thấy đó mà nó đã chuẩn xác rồi á, thì nó sẽ từ có sự chuyển hóa. Giống như thầy nói đó, mình đi mà tự nhiên mình thấy cái đình là tự nhiên cái chân nó sẽ tránh cái đình này. Đó là sự chuyển hóa rất là tự nhiên. Mà nó hầu hết là nó lập tức. Tức là khi mình đã thấy ra rồi thì cái sự chuyển hóa là lập tức và tự nhiên. Chứ không phải là một cái nỗ lực cố gắng của mình để mà đè nén hay là gì cả. Còn ngày hôm qua thầy có nói rồi, trong một số trường hợp thì mình có thể dùng pháp đối trị, nhưng pháp đối trị là chỉ luôn luôn là chỉ tạm thời thôi, chứ không bao giờ mà sử dụng cái pháp đối trị đó mãi mãi. Nhưng mà có nhiều cái pháp môn á, có nhiều cái pháp môn á thì họ cứ thực hành một cái cứ làm hoài thôi. Làm hoài thôi á thì không đúng. Vì hệ một cái pháp môn mà đã là phương tiện, đã là phương pháp thì nó chỉ tạm thời là đối trị trong một cái lúc nào đó thôi. Cũng giống như mình khi mình bệnh thì mình uống thuốc, mình đau bụng mình uống 3 viên thuốc là nó lành rồi thôi. Cho nếu mà mình lành xong rồi mình thấy lành tốt quá thì mình cứ uống tiếp cái thuốc đó thì này nó cũng được, không đúng. Cho nên nó có hai, trong cái tu nó có hai cái, mà cái chính là cái luôn luôn là thấy, thấy biết rõ là cái nó chính. Còn cái thứ hai vẫn có đối trị, tức là đối trị đó là chỉ tạm thời trong một cái lúc nào đó, vì cái điều kiện lúc đó phải đối trị thì mình đối trị thôi. Đó. Còn ai hỏi gì nữa không? Vì ngày hôm qua là mất một buổi cho nên bữa nay cho tăng thêm một chút.
Dạ sư ông, con xin trình pháp ạ. Như hôm kia sư ông có nói về việc là thất niệm rất nhiều, nhưng mà khi mà nhận ra thất niệm thì là chánh niệm, thì con cũng nhận ra một cái kinh nghiệm của con là có những lần mà con chỉ liên tục nhận ra được là mình đang thất niệm thôi, và khi mà xảy ra một cái mâu thuẫn với một người bạn thì cái người bạn đó con thấy là có chuyện bé xé ra to, thì tự nhiên con quay lại con nhìn mình thì con thấy là trong cuộc sống của mình thì mọi thứ mình cũng thế, mọi thứ nó xảy ra, nó biến đổi thì nó cũng là cái chuyện bình thường, thì mình cũng xé ra to và mình đau khổ. Và ngay lập tức sau khi nhận ra điều đấy thì con thuyên giảm được cái bệnh ở trong thân con, tức là cái bệnh tụt huyết áp cả ngày thì ngay lập tức luôn ạ. Và đối với con thì những cái kinh nghiệm như thế nó xảy ra không quá nhiều, nhưng mà nó cũng ở cái số khoảng 5-6 lần như thế. Con nhận ra những điều rất là lớn lao, ví dụ như là con đã từng dính mắc quá nhiều vào gia đình bởi vì thấy gia đình đấy là của mình, thì như đến hôm nay thì con ngồi ban đầu là con cũng có dùng con cũng có cái tiến trình hơi thở của 16 phép quán niệm hơi thở đấy, thì đến khi mà đến cái giai đoạn mà con thấy là bắt đầu nó có một chút miên man, trong nó có xuất hiện cái trạng thái rỗng lặng ạ. Nhưng rồi thì dần dần nó có một chút miên man, thì con tiếp tục con đi đến cái hơi thở là hít vào và đổ đầy cái tâm hân hoan vào, thở ra thì đổ đầy cái tâm hân hoan vào, thì con lại trở lại được cái trạng thái rỗng lặng. Và sau đấy thì con lại tiếp tục quan sát xem là điều gì đang xảy ra, thì con thấy là con đạt một cái trạng thái rất là hạnh phúc. Mà nhưng mà nó lại bị vướng một cái là khi mà con hạnh phúc quá thì con nhớ đến lời sư ông là không được dính mắc vào cái đó, thì con có một cái nỗi sợ xảy ra là liệu là mình có đang dính mắc hay không, và con cũng thấy ra rằng là mình đang sợ. Thì đó, cái tiến trình đấy nó xảy ra như thế. Thì trong cả quá trình đấy thì con có một cái tâm là có xảy ra một cái điều là muốn cái niềm hạnh phúc này là kéo dài hơn. Nhưng rồi ngay sau đó thì con cũng biết được là mình đang có một cái muốn, và rồi cũng có một cái sợ. Thì sư ông chỉ dạy giúp con là cái tiến trình đó của con thế nào và con nên thế nào nữa. Con cảm ơn sư ông ạ.
Vẫn là thế này thôi. Hay phải nhắc đi nhắc lại với cái này rất quan trọng, đó là cái thấy biết là chính, còn tất cả các trạng thái đều là phụ. Cũng giống như là chánh niệm tỉnh giác là chính, còn cái đối tượng là phụ. Chứ đừng có đặt nặng cái đối tượng là chính, mà là chánh niệm tỉnh giác là chính, còn đối tượng chỉ là phụ thôi. Đối tượng nào cũng được, miễn là có chánh niệm tỉnh giác hay không. Đại khái là vậy. Còn bây giờ trạng thái nào cũng được, quan trọng là có thấy được trạng thái đó hay không, vậy thôi. Mà thấy gì? Thấy là thấy với một cái tâm mà khách quan hay là bình thản tự nhiên á, chẳng phải là cái thấy á, cái thấy á. Còn cái trạng thái, bởi thường mình thường hay rơi vào cái trạng thái là ví dụ như mình hỷ lạc, một cái là mình lại thích cái hỷ lạc. Thì những cái như là hỷ lạc hoặc là cái này cái gì đó là rất nhiều cái thứ mà khi mình ngồi thiền là mình dễ bị rơi vào cái phía định. Bởi vì lúc đó không phải là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác thì không làm gì hết. Chánh niệm tỉnh giác là càng tự nhiên vô tâm chừng nào thì càng chánh niệm tỉnh giác cao chừng đó. Trong khi tầm tứ đó thì phải là cố gắng nỗ lực chừng nào thì tầm tứ mới là được, mới là nắm được đối tượng. Cho nên nó rất dễ lạc từ cái mà chánh niệm tỉnh giác qua cái tầm tứ. Và khi qua tầm tứ đó nó mới phát sinh lên các cái hỷ lạc. Và khi mà phát sinh lên cái hỷ lạc á, bởi mình bị cái đối tượng hay là bị cái trạng thái đó đó, nó mới cuốn theo cái đối tượng, hay là cuốn theo cái trạng thái đó, thay vì mình lại vẫn là ở trên cái biết chứ không phải là ở trên cái tức là mình ở đâu đó, hay mình ở đâu trong đó, ở nơi cái thấy biết hay là ở nơi cái trạng thái, ở nơi chánh niệm tỉnh giác hay là ở nơi cái đối tượng. Mình là quá đặt nặng đối tượng, đặt nặng đối tượng hơi thở, đặt nặng đối tượng đi đứng nằm ngồi, mà mình quên rằng là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chính, không tham ưu, không dính mắc pháp nào mới là chính, chứ không phải là cái trạng thái nào hay là đối tượng gì. Cái đó rất là quan trọng. À, với lại qua đó mình sẽ thấy, cũng giống như khi thầy trong khi thầy thực hành đó, lúc đầu thầy thực hành đó, thầy mới phát hiện ra rằng là như vậy hồi nào giờ mình không phải chánh niệm tỉnh giác mà mình tầm tứ, cho nên nó mới sinh ra các cái trạng thái hỷ lạc. À, nào là ánh sáng, nào là nhiều khi thầy chỉ cần ngồi lại một cái là rớt ốc lên liền, chỉ cần ngồi yên một cái là tự nhiên nó rớt ốc lên liền đó. Nhưng mà những cái đó là hoàn toàn không quan trọng, mà mình thấy rằng như vậy là do mình, nếu mà mình nắm bắt vào những cái đó đó thì coi như mình bị rơi vào thiền định. Còn cái định mà của tuệ đó thì cái định đó nó là cái tâm không động, mà chính cái định này mới quan trọng này, cái định mà tâm không động á. Cho nên bây giờ lạc tâm cũng không động, mà khổ tâm cũng không động đó, trạng thái bất an tâm cũng không động, mà trạng thái an tâm cũng không động. Tức là cái an hay không an là cái đó là trạng thái, còn cái thấy thì không động. Mà cái thấy không động á, cái thấy là thuộc về tuệ, mà không động là thuộc về định. Cho nên trong cái thấy không động á là đã có định tuệ trong đó rồi. Đó.
Con hỏi thêm một tí xíu nữa để cho con được thấu suốt về cái buổi hành thiền hôm nay của con ạ. Trong cái lúc mà con cảm thấy rất là hạnh phúc ấy, thì con thường có một cái kinh nghiệm là nếu như mà con đạt một cái trạng thái hỷ lạc thì cái thân của con nó cũng nhẹ nhàng và bệnh nó cũng thuyên giảm ạ. Thì ngày hôm nay khi con ngồi như thế thì con thấy rằng là tất cả, hầu như là cả thân của con nó được thư giãn và nó đạt một cái trạng thái nó rất là nhẹ nhàng. Vậy thì nhưng mà con vẫn có được cái sự thấy rằng là mình đang như thế, chứ con không bị chìm đắm, là chìm hẳn vào trong đó, chứ toàn bộ quá trình đấy là con vẫn thấy rõ. Vậy thì con có cần phải thoát ra khỏi cái trạng thái hỷ lạc đấy và thân tâm nhẹ nhàng đấy không?
Không.
Dạ.
Hoàn toàn không cần.
Dạ.
Không thoát ra mà cũng không giữ lại, vì cái đó là nó đến tự nhiên, do duyên sinh, do duyên khởi. Nhưng mà qua đó mình thấu hiểu ra được, qua đó đó mà mình tâm thì vẫn bình thản thôi, chứ không phải là mình cố hiểu. Nghe cố hiểu nó là sai, không cố hiểu, nhưng mà mình chỉ bình thản nhìn thấy thôi, nhưng mà tự nhiên mình sẽ thấu rõ ra, mình sẽ giải mã ra được tại sao mà cái đó nó lại xuất hiện như vậy. Có khi một thời gian khá lâu rồi á mình mới thấy ra. Mình cứ trải nghiệm qua điều đó, thấy ra, đến một cái lúc nào đó giống như nó chín mùi á, là tự nhiên thấy ra được toàn bộ vấn đề. Nhưng mà nó phải đi cho xong cái đã. Nó đi cho xong, nó đủ yếu tố, cái là tự nhiên nó sẽ thấy ra vấn đề. Đó.
Dạ, con cảm ơn.
Thì cái quan trọng là thấy ra vấn đề á. Chứ còn cái trạng thái thì đương nhiên, ví dụ như là khi tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì tự nhiên là thoải mái, tự nhiên an lạc là đương nhiên. Nhưng mà hoàn toàn mình không có quan trọng cái an lạc đó. Không an lạc cũng được, không sao hết. Cho nếu mà mình mà lúc đó mình quan trọng cái an lạc đó một cái là mình học rồi.
Dạ, con biết ơn sư ông rất nhiều ạ.
Ai hỏi nữa?
Hả? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tăng cùng các vị đồng tu. Thì bữa hôm con có trình pháp nhưng mà vì xúc động quá con chưa nói hết. Dạ, tại vì nãy giờ con nghe thầy nói về cái hơi thở thì con cũng trải qua rồi. Thì cũng do trước đây là con cũng từng tu tịnh rồi tu quán hơi thở. Và con khi con tu quán hơi thở là con tự điều khiển hơi thở, con bị tu sai. Cho nên một thời gian dài khoảng cả chục năm á là con cứ bị ho và hen suyễn. Xong rồi đi bao nhiêu bệnh viện thì nói chung là nội soi thì cổ họng cũng không có gì, rồi chụp phổi thì phổi cũng không sao hết. Nhưng mà nó cứ ho, ho là cả chục năm vậy thì con gần như là ngủ ngồi không nằm được. Và khi mà biết được pháp của thầy rồi á thì con buông ra nhưng mà nó vẫn dính mắt. Câu niệm Phật, câu niệm Phật với là trì chú thì con buông được, nhưng mà cái phòng xẹp con không buông được, con bị dính mắt. Dạ, thì khi mà con cứ ngồi thì không sao, nhưng mà nằm xuống á thì con buông chừng nào thì phòng xẹp nó lại nổi lên chừng đó. Dạ, thì con lại dùng pháp đối trị là con mở pháp của thầy con nghe. Thì thời gian đầu thì con mở pháp con nghe thì nó đỡ, nó đỡ, xong một con tắt thì nó lại nổi lên. Nó cứ tắt máy, tắt pháp của thầy thì nổi lên. Thì cái đêm nào mà con có mở pháp của thầy thì con ngủ được một chút, còn không thì không ngủ được. Thời gian đó thì nói chung là
bị dính đề mục.
Dạ. Nói chung là rất là khó khăn với con thời gian đầu. Rồi sau này thì cái con nói thôi mình đừng mở pháp nữa để thử mình ngủ được không. Thì một đêm đó thì con không mở pháp nữa thì là bắt đầu từ đó là con ngủ được, con buông ra được. Thì khi mà buông rồi thì tự nhiên không còn ho nữa. Nhưng mà mười mấy năm trời thì ho đó mà nó cứ ho liên tục chứ không phải là từng tháng một hoặc là từng cứ ho liên tục vậy. Yeah. Thì là tới bây giờ thì con đã hết, không còn ho nữa. Mà thì lúc đó là bây giờ thì con mới hiểu là tại vì do hồi đó là mình chủ động,
điều khiển.
Dạ, mình điều khiển á. Cho nên là con gần như bị hoang suyễn vậy, thở rất là khó. Dạ. Thì con chỉ xin trình pháp. Dạ. Kính thầy Nam Mô Di Đà Phật.
Thực ra đó là vẫn có thể là ngồi thiền, nhưng mà mình chỉ cần ngồi buông thư hoàn toàn, thư giãn buông xả thôi. Ý nghĩa của cái buông thư là rất cao, chứ không phải là buông thư là đoạn giai đoạn đầu để mà thực hành đâu. Buông thư là xong hết rồi đó. Tức là nếu buông thư đúng là buông thư là xong rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái hoạt động của thân tâm mình là đều do ý chí, do bản ngã nó cứ tạo tác liên tục. Kể cả cái tu hành cũng là tạo tác thôi, chứ không phải là không sinh không hữu không tác không thành. Mà tu hành cũng là sinh hữu tác thành luôn. Cho nên khi mình ngồi buông đa là để gì? Để trả cái thân và trả tâm lại cho sự vận hành tự nhiên của nó. Đó, cho sự vận hành tự nhiên của nó. Không có xem cái ý đồ điều khiển hay là phải thế này, phải thế kia gì hết trơn á. Mà mình chỉ để như vậy. Thì khi mình buông ra đó, thì lúc đó mình chỉ quan sát thôi. Thì có hai trường hợp. Trường hợp của cái người mà trong ngày người ta luôn chánh niệm tỉnh giác rõ biết mình á, thì khi hồn buông ra cái là nó yên hoàn toàn. Nó yên hoàn toàn luôn. Mà yên thì thôi, yên mình đứng mà thấy rất rõ, giống như một cái tấm gương mà rõ ràng minh bạch vậy đó. Còn trường hợp thứ hai là trong đời sống hàng ngày á, trong quá khứ đó mình bị dính mắc cái này dính mắc cái kia đó, thì lúc đó nó đưa vào trong vô thức á, cho nên khi mình ngủ là một, hay là khi mình ngồi yên lại là hai, là cơ hội để nó bung lên. Mà cái bung lên nó là hay chứ không phải dở đâu, cho nên một cố dẹp nó đi là sai, mà là phải quan sát để thấy rõ nó đang diễn biến thế nào. Nếu nó là một cái là ảo, thì khi mình chỉ cần là lắng nghe quan sát nó một cái là nó hết liền. Nhưng mà có cái không phải ảo mà nó là một cái xung động vô thức thật sự, thì lúc đó nó sẽ kéo dài, mà mình quan sát đến một lúc nào đó nó mới hết. Tức là nó sinh lên mà nhưng mà cái sinh lên á, tất cả mọi cái tâm sinh lên đều diệt hết. Hệ đã có sinh thì đã có diệt hết. Nhưng mà tại sao nó không diệt? Là tại vì mình nối nó ra, mình nối dài nó ra. Đó. Nó nối dài có hai cách. Một là nối dài là bằng cách mình tiếp tục cho nó đi. Hai là mình cố níu lại. Thì cả hai cách đó đều là vẫn là làm cho nó kéo dài ra. Đó. Hồi đó thầy bệnh cái cổ đó, thầy có kể đó, bệnh cái cổ đó. Sau đó nó hết. Sau đó mà trải qua một lần nó vỡ cái bướu ở trong này ra một cái thì sau đó nó hết hết thì lúc đó không có gì cả, lúc đó chị súc miệng bằng cái Listerine, lúc đó cái nước súc miệng vậy thôi, súc miệng trong rồi ăn, ban đầu là ăn cháo ăn đồ này kia đó. Nhưng mà nó cứ mãi là hết, mà cứ nuốt là vẫn cứ cảm giác là bị một cái vương vương ở đây. Tức là hệ mình càng để ý tới nó đó thì nó cứ kéo dài hoài. Lúc nào nuốt mình nói vội vậy, thì đời nào mình hết được cái mà nuốt xuống cái là nó kẹt ở đây nó ra hết. Thì lúc đó thầy đi ra viện không, hay viện không mà đi làm việc với mấy sư. Thì lúc đó quên cái chuyện đó đi, mà lúc đó mình lại là chánh niệm tỉnh giác trong công việc làm. Khi mất một thời gian mà thấy ủa sao tự nhiên bây giờ hết rồi đó. Thành ra nhiều khi đó mình cố tâm xử lý nó, giải quyết nó đó, thì nó lại càng kéo dài ra thêm. Còn bây giờ mình đi thì mình rõ biết đi thôi, chứ mất gì mà mình phải cứ để ý vô đó. Mình đang làm gì thì mình rõ biết mình trong đó thôi, chứ mà cứ để ý vô đó làm gì đó. Nhưng mà khi mình có một cái đề mục nào đó, thí dụ như phòng xẹp hay là để ý tới gì đó chẳng hạn, thì tự nhiên là mình sẽ bị kẹt vô cái đề mục đó. Cho nên mình đừng có lệ thuộc. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là chỉ có rõ biết thôi. Tức là rõ biết, cái từ mà thầy dùng rõ biết là tròn vẹn rõ biết, có nghĩa là tuệ trí. Tức là mình chỉ tuệ trí cái thân trong cái hoạt động đi, trong hoạt động này, trong hoạt động kia gì đó, hay là thở, mình chỉ tuệ trí cái thở đang thở thế nào thôi. Đang thở là mình cứ cảm nhận là đang thở thế nào. Mình nói tuệ trí rồi mình nói cái này cái kia, nó nhiều khi nó mệt lắm, từ mệt lắm. Mình chỉ cảm nhận được, có cái thì mình lắng nghe, có cái mình gọi là cảm nhận, có cái mình gọi là quan sát. Thì khi mình cảm nhận, mình ngồi yên buông ra một cái thì mình cảm nhận thở đang thở vô thở ra tự nhiên hoàn toàn. Mình không có điều kiện gì trong đó hết á. Thì lúc đó nó mới sẽ đi theo tiến trình của nó. Lúc đầu thì là thô, rồi sau là vi tế, rồi sau mới dần dần dần, chẳng phải là mình mình cứ bị rơi vào cái tình trạng là cố làm cái này rồi cố tạo cái kia để mà nói. Mà cái mà ví dụ như mình nói là an lạc, cảm giác an lạc tôi thở vô, cảm giác an lạc tôi thở ra, thì cái đó là mình tự cái ám thị thôi, chứ chưa phải an lạc thiệt. Còn khi mà nó mình thấy an lạc á, thì không phải để giữ cái an lạc, mà mình tròn vẹn thấy cái an lạc đó, đó để mình không tham ưu, không dính mắc vào nó. Mình chỉ thấy thôi, an lạc thì mình thấy an lạc thôi, chứ không tham ưu, không dính mắc. Đó. Rồi, nghĩ ngày mai tiếp.
Yeah, cảm ơn thầy.
Y đàng nô nham ti nàng ô tô sô khi ta ôn tù nha.
ca yo y đằng nô nha ti nằng ô tu su khi ta ô tu nha ca yo y đằng nô nha ti nằng ô tu su khi ta ô tu nha ca yo y đằng ba ta mê pu nhang a sa ba ya ô tu